Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Mai Vân và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng Giêng năm 2015. Phát hiện hai mảnh vỡ lớn dưới đáy biển, tình nghi là của phi cơ Air Asia. Thượng Hải bịt thông tin vụ tai nạn dẫm đạp đêm giao thừa. Vụ tin tặc tấn công Sony, Mỹ chính thức trả đũa Bắc Triều Tiên. Tại Cuba, nghệ sĩ ly khai Tania Bruguera được trả tự do. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Biển Đông, Bắc Kinh đã ép Hà Nội nhân chuyến viếng thăm của Du Chính Thành như thế nào?
RFI.
Kính thưa quý vị, các nhân viên tham gia tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích của hãng Air Asia vào hôm nay cho biết là hai mảnh vỡ lớn của chiếc phi cơ đã được tìm thấy dưới đáy biển Java. Sau những mảnh nhỏ và vết dầu loang, đây là dấu tích quan trọng nhất của chiếc máy bay bị tai nạn. Cho đến hôm nay, 30 thi hài hành khách trên số 162 người đã được tìm thấy trong khu vực mà máy bay đã biến mất khỏi màn hình radar. Hiện tại thì các chuyến bay của Air Asia từ Surabaya đến Singapore bị đình chỉ cho đến khi cuộc điều tra kết thúc. Thông tín viên RFI tại Jakarta cho biết thêm chi tiết.
Deux objets de grande dimension ont été détectés.
Hai vật thể với kích thước to lớn đã được phát hiện nằm ở độ sâu khoảng 30 mét dưới đáy biển. Vật thể lớn nhất có khoảng 10 mét chiều dài và 5 mét chiều ngang. Viên chỉ huy chiến dịch tìm kiếm tin chắc rằng đấy là mảnh vỡ của chiếc máy bay. Máy dò tìm được triển khai để chụp ảnh, nhưng công việc này không dễ do những dòng nước chảy xiết và sóng cao đến 4 mét. Thợ lặn chuẩn bị xuống tìm kiếm. Theo các toán cứu hộ, thi hài nhiều hành khách vẫn còn bị kẹt trong máy bay. Biển Java không sâu lắm, chỉ khoảng 40-50 mét không hơn, nhưng thời tiết xấu, biển động làm cho công việc tìm kiếm bị chậm lại. Chính quyền Indonesia đã quyết định đình chỉ các chuyến bay của Air Asia từ Surabaya đến Singapore cho đến khi điều tra xong vụ việc. Họ còn cho biết là Air Asia đã không có phép để bay vào ngày xảy ra tai nạn. Hôm nay, Bộ Giao thông Indonesia thông báo là sẽ mở điều tra về toàn bộ lịch bay của Air Asia. Theo giấy phép được cấp cho hãng hàng không này, thì Air Asia chỉ được phép bay 4 ngày trong tuần, nhưng không có ngày Chủ nhật, như vào hôm xảy ra tai nạn.
Marie Dumière, Jakarta, RFI.
Liên quan đến Việt Nam, theo số liệu thống kê chính thức công bố hôm nay, trong năm 2014 đã có hơn 100.000 lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc, vượt mức chỉ tiêu đề ra là 90.000 người. Điểm đáng ghi nhận là Đài Loan đã vươn lên thành điểm đến hàng đầu, tiếp nhận hơn 50% lao động xuất khẩu.
Tính ra, trong số 105.000 lao động Việt Nam ra ngoại quốc làm việc trong năm qua, có hơn 60.000 người qua Đài Loan, chiếm khoảng 57% tổng số lao động xuất khẩu Việt Nam trong cả năm, mức cao kỷ lục từ 14 năm nay. Chính quyền Việt Nam giải thích đã tăng vọt này bằng hai sự kiện đồng thời. Đài Loan đang đẩy mạnh chính sách thúc đẩy kinh tế, làm cho nhu cầu về lao động tăng lên. Việt Nam nắm lấy cơ hội đào tạo lao động của mình giúp họ tìm việc làm ở Đài Loan. Song song với việc đó, số người lao động Thái Lan đến Đài Loan đã giảm bớt, cũng như Indonesia và Philippines không còn khuyến khích người lao động của họ đến Đài Loan. Cũng theo chính quyền Việt Nam, sau Đài Loan, Nhật Bản là thị trường thứ hai của lao động xuất khẩu Việt Nam với khoảng 20.000 người, kế đến là Hàn Quốc 7.000 người, Malaysia 5.000, Ả Rập Xê Út 4.000, Qatar 1.000. Theo phía Việt Nam, thị trường Nhật Bản sẽ rất hấp dẫn trong thời gian sắp tới, do việc Nhật Bản chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo 2020 và sẽ cần đến nhiều nhân công xây dựng. Ngoài ra, các ngành nghề như cơ khí chế tạo, nông nghiệp, chế biến thực phẩm cũng sẽ có nhu cầu tuyển dụng cao. Sự kiện lao động xuất khẩu Việt Nam đã dồn qua Đài Loan, tất nhiên được báo chí tại đây chú ý. Hãng tin Đài Loan CNA vào hôm nay đã trích nhận xét của giới phân tích thị trường lao động, cho rằng khả năng về ngoại ngữ yếu kém cũng như tay nghề không cao là những trở ngại lớn đối với người lao động Việt Nam, khiến họ không giữ được việc làm ở ngoại quốc.
Liên quan đến Trung Quốc, theo nguồn tin từ Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post vào hôm nay, chính quyền thành phố Thượng Hải đã ra lệnh siết chặt kiểm duyệt thông tin về vụ tai nạn dẫm đạp đêm thứ Tư vừa qua khiến 36 người thiệt mạng ở khu ven bờ sông Hoàng Phố.
Các cơ quan truyền thông tại địa phương cho hay họ đang bị kiểm duyệt khắt khe chưa từng thấy về những thông tin liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc đêm giao thừa vừa qua. Trong khi đó, các quan chức thành phố có liên quan trách nhiệm trong vụ này đang rất lo sợ bị kỷ luật. Theo một nguồn tin của Công an Thượng Hải thì sẽ có rất nhiều quan chức chính quyền cũng như công an của quận Hoàng Phố có thể sẽ bị mất việc bởi vụ tai nạn thảm khốc này đã khiến các lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc phẫn nộ. Truyền thông chính thức Trung Quốc đã đưa tin sau vụ tai nạn chết người này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu mở điều tra tìm nguyên nhân dẫn đến vụ dẫm đạp chết người nói trên. Hôm 1 tháng 1 năm 2015, cảnh sát quận Hoàng Phố đã thừa nhận không lường trước được số người tập trung tại khu ven sông đông đến mức như vậy và họ đã triển khai không đủ lực lượng để bảo đảm an toàn cho sự kiện. Theo South China Morning Post, hiện công an đang giám sát chặt chẽ gia đình nạn nhân bị chết cũng như những người bị thương. Báo chí địa phương và ngoại quốc muốn nói chuyện với người bị thương trong vụ tai nạn, giờ đây phải xin phép Ban tuyên giáo thành phố. Ban tuyên giáo thành ủy Thượng Hải cũng đã phát đi nhiều thông báo trong những ngày qua đến các cơ quan truyền thông địa phương, hướng dẫn định hướng đưa tin và sử dụng hình ảnh hay phỏng vấn cho những chủ đề liên quan đến vụ tai nạn. Thậm chí họ còn nhận được chỉ thị không được đưa những hình ảnh đau buồn của người dân đối với các nạn nhân đã chết. Mục đích của chính quyền là làm sao để thảm kịch chết người này dần dần dịu xuống như một tai nạn đơn thuần. Một nguồn tin ẩn danh được South China Morning Post trích dẫn cho biết, Công an Thượng Hải và Ban tuyên giáo đang làm hết khả năng để tránh tác động tiêu cực của vụ tai nạn.
Cũng liên quan đến Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực quốc phòng, trong giả thuyết chiến tranh biên giới với Ấn Độ bùng lên trở lại, quân khu Thành Đô chịu trách nhiệm bảo vệ Trung Quốc có nguy cơ bị thất thế một phần trước đối phương. Trong bản tin phát đi ngày hôm qua, đài truyền hình Phoenix ở Hồng Kông đã xác định như trên, căn cứ vào kết quả một loạt những cuộc tập trận do chính quân đội Trung Quốc tiến hành.
Theo nguồn tin trên, quân khu Thành Đô, lực lượng được giao phó nhiệm vụ bảo vệ Trung Quốc trước hai láng giềng Ấn Độ và Việt Nam, mới đây đã tổ chức một loạt các cuộc tập trận với Ấn Độ, bị coi là kẻ thù giả định, trong một cuộc chiến tranh ở vùng biên giới hai nước. Kết luận được giới chức quân sự Trung Quốc rút ra từ các cuộc tập trận đó khá đáng ngại cho Trung Quốc. Quân đội Ấn Độ sẽ được hưởng một số lợi thế trong cuộc đối đầu với lực lượng Trung Quốc thuộc quân khu Thành Đô. Lợi thế trước tiên là địa thế, khu vực chiến trường giả định sẽ là vùng cao nguyên Tây Tạng, một vùng đồi núi ở độ cao 4.500 mét, với khí hậu cực kỳ lạnh lẽo. Hai đặc điểm này đều không thuận lợi cho cả quân đội Trung Quốc lẫn Ấn Độ, nhưng phía Ấn Độ được ghi nhận là chiếm được phần nào ưu thế nhờ đã được chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc chiến. Đặc biệt là trong việc chuyển quân lính và vũ khí trong khu vực đồi núi cao. Bên cạnh đó, nhờ tích cực hợp tác quân sự với Hoa Kỳ, Nga và Israel, trong thời gian qua, Ấn Độ đã tăng cường năng lực tiến hành chiến tranh điện tử, nhất là trong lĩnh vực giám sát, gây nhiễu và làm tê liệt hệ thống truyền thông của kẻ thù. Trong toàn cảnh đó, thì quân đội Trung Quốc cho rằng lợi thế lớn nhất của quân khu Thành Đô so với quân đội Ấn Độ là các tên lửa tầm trung Đông Phong 16, có khả năng bắn rất chính xác, được triển khai ở khu vực hai tỉnh Vân Nam và Quy Châu.
Còn liên quan đến Bắc Triều Tiên, Washington hôm qua đã tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng do vụ tin tặc tấn công vào hãng Sony Pictures, trụ sở tại Hoa Kỳ. Thông tin viên RFI Jean-Louis Pouquet tường thuật từ Washington.
Barack Obama đã ra sắc lệnh trừng phạt thêm Bắc Triều Tiên. Loạt trừng phạt mới này nhằm vào 10 quan chức trong chế độ Bình Nhưỡng, hai tập đoàn trong lĩnh vực quốc phòng và cơ quan tình báo đặc trách tấn công trên mạng.
Trong một thông cáo, Bộ trưởng Tài chính Jacob Lowe giải thích là những biện pháp này được đưa ra để đáp trả nhiều hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong đó có vụ tấn công tin tặc nhằm vào Sony Pictures và những lời đe dọa nhắm vào các rạp chiếu phim GNTV. Bộ trưởng Tài chính Mỹ còn cảnh báo là Hoa Kỳ sẽ tự vệ trước các mưu toan phá hoại các giá trị của Mỹ. Nhà Trắng nói rõ đây chỉ là phần đầu chiến dịch trả đũa của Mỹ vì Nhà Trắng đánh giá là nghiêm trọng các cuộc tấn công của Bắc Triều Tiên nhằm gây tác động về mặt tài chính đối với một hãng của Mỹ và đe dọa quyền tự do ngôn luận của nghệ sĩ. Các biện pháp trừng phạt lần này cụ thể là gì? Đó là phong tỏa tài sản các cá nhân và công ty bị nhắm, cấm sử dụng hệ thống tài chính Mỹ, cấm người Mỹ giao dịch với họ. Tuy nhiên, như các chuyên gia ghi nhận, các biện pháp trừng phạt chủ yếu mang tính biểu tượng với Bắc Triều Tiên thật ra chẳng có quan hệ với thế giới bên ngoài và cũng không có hàng tỷ đô la ký gửi ở các ngân hàng phương Tây.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin ẩn danh tại Trung Quốc cho biết cô em gái Kim Jong-un vào năm ngoái đã kết hôn với con một vị lãnh đạo đầy quyền thế của chế độ Bình Nhưỡng. Thông tin được giới quan sát cho là một dấu hiệu cho thấy Kim Jong-un đã củng cố được quyền lực của gia đình.
Theo Yonhap, em gái của Kim Jong-un là cô Kim Yo-jong hồi tháng 11 năm ngoái đã xuất hiện trên truyền thông nước này trên cương vị một phó ban của Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và cô đã kết hôn với người con trai thứ hai của bí thư đảng tên là Cho Ryong-hye. Người con trai này được xác định có tên là Cho Song. Hãng tin Hàn Quốc cũng cho biết thêm chi tiết. Trong một tấm hình được truyền thông Bắc Triều Tiên phát đi trong tuần này, người ta thấy cô Kim Yo-jong có đeo một chiếc nhẫn cưới. Nếu thông tin trên là xác thực, thì có thể đó sẽ là một dấu hiệu cho thấy gia đình nhà họ Kim đang thắt chặt mối dây liên hệ gia đình chị tại Bắc Triều Tiên sau khi tiến hành một loạt các vụ thanh trừng nội bộ đảng. Trong đó nổi bật có vụ hành quyết ông chú dượng Giang Song-taek, nhân vật được coi là số 2 của chế độ hồi cuối năm 2013. Nguồn tin tình báo của Hàn Quốc năm ngoái cũng từng tiết lộ Kim Jong-un đã thẳng tay thanh trừng khoảng 10 cán bộ cao cấp của đảng chỉ vì tội xem phim ảnh của Hàn Quốc. Về nhân vật thông gia mới với nhà họ Kim, ông Cho Ryong-hye là người đã từng gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Năm ngoái, ông cũng đã được cử tới Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin trên tư cách là đặc phái viên của Kim Jong-un.
Về quan hệ Mỹ-Israel, trong lúc Washington nỗ lực bênh vực cho Tel Aviv tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, thì trên hiện trường, trích dẫn nguồn tin Mỹ và cảnh sát Israel vào hôm qua, hãng tin Pháp cho biết là một đoàn xe của lãnh sự quán Mỹ ở Jerusalem đã bị người định cư Do Thái ném đá tấn công khi đến gần một làng ở vùng Cisjordani, Palestine. Không ai bị thương trong vụ tấn công này, nhưng Hoa Kỳ đã phải bày tỏ thái độ quan ngại mạnh mẽ. Thông tín viên RFI tại Jerusalem Muriel Paradon tường thuật vụ việc.
La délégation du consulat américain de Jérusalem.
Một phái đoàn của lãnh sự quán Mỹ tại Jerusalem đã bị tấn công khi đang đến gần làng Palestine Turmus Aya ở vùng Cisjordani đang bị Israel chiếm đóng. Phát ngôn viên của lãnh sự quán Mỹ trả lời RFI cho biết người Israel định cư tại đây đã tấn công bằng cách ném đá vào một chiếc xe, nhưng không làm ai bị thương. Truyền thông Israel cho là nhân viên an ninh Mỹ đã chĩa súng vào người Israel nói trên trước khi đoàn xe rời đi, nhưng thông tin này đã bị lãnh sự quán Mỹ phủ nhận. Phái đoàn Mỹ đã nhanh chóng quay về Jerusalem, hủy bỏ chuyến đi đến Turmus Aya. Mục đích của phái đoàn Mỹ là đến đây để kiểm tra thông tin, theo đó 5.000 cây ô liu mới trồng đã bị người Israel bứng nhổ đi. Những người tấn công đoàn xe Mỹ đến từ khu Adiat, một khu định cư mới phôi thai mà chính người Israel cũng đánh giá là bất hợp pháp. Người Israel tại đấy nổi tiếng là cực đoan. Vụ người định cư Israel tấn công vào người Mỹ phải nói rất bất thường. Phát ngôn viên lãnh sự quán Mỹ cho là họ rất quan ngại trước vụ tấn công. Họ đã quay video sự cố và sẽ gửi đến cảnh sát Israel. Sự cố trên rất phiền toái, nhất là đối với Israel.
Hoa Kỳ trong những ngày qua luôn hỗ trợ Israel phản đối các hành động của Palestine ở Liên Hiệp Quốc và ở Tòa án Hình sự Quốc tế. Một lãnh đạo Palestine đã mỉa mai, đấy, Mỹ đã được người Israel ném đá để cảm ơn.
Muriel Paradon, Jérusalem, RFI.
Liên quan tới Cuba, sau khi ba lần trong tuần này bị chính quyền La Habana bắt giữ, nghệ sĩ Cuba Tania Vugera đã được thả. Hãng Reuters đã cho biết tin trên.
Vụ bắt nghệ sĩ nổi tiếng Tania Vugera đã gây làn sóng phản đối dữ dội trong giới nghệ sĩ ở trong cũng như ngoài Cuba. Gần 1.300 người đã ký tên vào bản kiến nghị gửi Chủ tịch nước Raúl Castro đòi thả nữ nghệ sĩ. Tania Vugera là một nghệ sĩ vẫn thường xuyên thực hiện các dự án biểu diễn nghệ thuật tại Cuba, châu Âu và Mỹ. Hôm thứ Ba đầu tuần này, bà dự định tổ chức một buổi diễn thuyết trên quảng trường cách mạng nổi tiếng bên cạnh trụ sở chính phủ. Bà Tania Vugera giải thích trên trang web cá nhân của mình về dự định. Mục đích của hoạt động này là giúp cho người Cuba được bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến của mình về đất nước và tương lai sau khi thiết lập quan hệ lại với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cảnh sát Cuba đã không chấp nhận cấp giấy phép cho hoạt động này vì chính quyền cho rằng cuộc tập hợp này như vậy là một hành vi khiêu khích chính trị. An ninh Cuba đã tìm cách ngăn cản cuộc tập hợp, tiến hành câu lưu hàng loạt các nhân vật đối lập ly khai với chính quyền, trong đó có bà Vugera. Hôm thứ Năm vừa qua, bà lại cùng với các nhà ly khai tổ chức biểu tình trước nhà tù La Habana đòi thả hết các tù chính trị. Cảnh sát đã bắt giam hơn 50 người trong vụ này, nhưng ít giờ sau đó đã thả họ ra. Bà Vugera là người cuối cùng trong số đó.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Biển Đông, Bắc Kinh đã ép Hà Nội nhân chuyến thăm của ông Du Chính Thành như thế nào? Trong những ngày cuối năm 2014, đầu năm 2015, Trung Quốc có vẻ hòa dịu khác thường với Việt Nam, khiến giới quan sát tự hỏi là Bắc Kinh đang âm mưu gì cụ thể trên hồ sơ Biển Đông. Trong một bài phân tích hôm qua trên báo mạng The Diplomat, chuyên gia Kartheyer đã tiết lộ nhiều chi tiết về hành động gây sức ép mới nhất của Trung Quốc trên chính quyền Hà Nội nhân chuyến công du Việt Nam vào hạ tuần tháng 12 của ông Du Chính Thành, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Chủ tịch Chính hiệp Trung ương. Trong ba ngày của chuyến thăm kết thúc hôm 27 tháng 12, nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ tư trong chế độ Bắc Kinh đã tiếp xúc với toàn bộ các lãnh đạo cao cấp nhất của Việt Nam, từ Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cho đến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản. Ở đâu ông Thành cũng có những tuyên bố hòa dịu, nội dung kêu gọi chính quyền Việt Nam chú ý đến đại cục, được ông đánh giá là rất tốt đẹp trong quan hệ Việt-Trung. Ngay cả hành động hung hăng đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông vào đầu tháng 5, gây sóng gió trong bang giao giữa hai nước, cũng được ông Thanh giảm nhẹ, cho rằng hai bên cần lái quan hệ đi đúng hướng. Tuy nhiên, ông không nói rõ hướng đó là gì. Trước lúc ông Thành đến Hà Nội, hôm 5 tháng 12, Việt Nam đã chính thức gửi bản tuyên bố lập trường của mình về vụ Philippines kiện đường lưỡi bò Trung Quốc đến Tòa án Trọng tài Thường trực ở La Hay. Trong đó Việt Nam bác bỏ hoàn toàn các luận điểm của Trung Quốc. Bắc Kinh tuy nhiên đã không có phản ứng gì nhiều một cách công khai trước hành động đó. Bản thân ông Du Chính Thành nhân chuyến công du Việt Nam cũng tránh không tuyên bố chính thức về chuyện đó. Nhưng theo giới quan sát, ông đã hàm ý cảnh cáo Việt Nam khi ông đả kích cái mà ông gọi là ngoại giao loa phóng thanh. Theo bản tin Tân Hoa Xã đánh đi ngày 27 tháng 12, nhân vật này đã nói nguyên văn như sau. Các vấn đề hàng hải rất phức tạp và nhạy cảm, đòi hỏi các cuộc đàm phán để quản lý và kiểm soát sự bất đồng. Ngoại giao loa phóng thanh chỉ kích động sự bất ổn của công luận mà cả hai bên nên tránh. Hết lời trích. Theo ghi nhận của giáo sư Kak Tiger, một số nguồn tin từ các quan chức và giới báo chí Việt Nam đã tiết lộ rằng, ngay từ trước lúc ông Du Chính Thành đặt chân xuống Hà Nội, xin trích, Trung Quốc đã gây áp lực đòi Việt Nam phải tuân thủ ba điểm. Đình chỉ chiến dịch tuyên truyền chấm Trung Quốc, không quốc tế hóa tranh chấp biển đảo, và tiến hành đàm phán về tranh chấp trên cơ sở hoàn toàn song phương. Hết lời dẫn. Theo giáo sư Thayer, một số nhà báo Việt Nam cũng tiết lộ riêng với báo mạng The Diplomat rằng Trung Quốc đã phản đối việc Việt Nam gửi đến tòa án trọng tài thường trực bản tuyên bố lập trường về vụ kiện của Philippines. Bắc Kinh cũng yêu cầu Việt Nam giữ kín và không công bố bản tuyên bố. Trung Quốc cũng bày tỏ thái độ bất bình với ít nhất hai điểm trong bản tuyên bố của Việt Nam. Giáo sư Thayer cho biết, Trung Quốc trước hết bác bỏ lời khẳng định của Việt Nam, theo đó tòa án trọng tài thường trực có thẩm quyền pháp lý về các vấn đề được Philippines nêu ra trong đơn kiện của mình. Thứ hai, Trung Quốc không đồng ý với lập luận của Việt Nam, theo đó một số thực thể địa lý tranh chấp ở Biển Đông không thể có lãnh hải hoặc vùng đặc quyền kinh tế. Hết lời trích. Giáo sư Thayer ghi nhận rằng, các chi tiết nói trên không hề được báo chí nêu lên nhân chuyến công du Việt Nam của ông Du Chính Thành, nhưng rõ ràng là vấn đề Biển Đông đã được nêu lên và cả hai bên đều đồng ý giải quyết bất đồng thông qua đối thoại. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Minh Anh, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Tuấn Hảo hôm nay giới thiệu Kenji và Indila, hai giọng ca Pháp ăn khách năm 2014. Nhưng sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin bổ sung.
Vụ chẩm đạp ở Thượng Hải cho thấy cách quản lý quá yếu kém của Trung Quốc. Con số hàng mấy chục người thiệt mạng trong vụ chen lấn dịp Tết Dương lịch ở Thượng Hải vừa qua đã đưa ra ánh sáng những điểm yếu của một nước Trung Quốc đang phát triển mạnh, nhưng chính quyền Cộng sản không thích ứng kịp với nhịp độ thay đổi nhanh chóng của xã hội. Tối thứ Tư 31 tháng 12 năm 2014, chỉ ít lâu trước khi bước sang năm mới 2015, thay vì một cuộc tập hợp hoan hỷ yên bình mừng năm mới tại thủ đô kinh tế Trung Quốc, sự kiện này đã trở thành một cuộc hỗn loạn chết người, nên người ta đã mang ra 36 xác chết. Vụ chẩm đạp trong đám đông tại Bun, đại lộ lịch sử bên bờ Hoàng Phố, cũng đã làm cho 49 người khác bị thương. Đây là thảm kịch tệ hại nhất tại Thượng Hải, từ sau vụ hỏa hoạn ở một tòa nhà chọc trời năm 2010, làm cho 58 người thiệt mạng. Li Doan chỉ đứng cách cô em gái Lina có vài mét, nhưng đành phải bất lực nhìn cô chữ trẻ thở hơi cuối cùng. Anh rơi lệ khi nói với AFP, tôi không thể tin được là em gái tôi không còn nữa, chính quyền phải chịu trách nhiệm về thảm kịch này. Chỉ có vài công an đứng rải rác chọc theo đại lộ Bun, hết lời chẩn. Một video nghiệp chư đăng trên trang sina.com cho thấy một đám đông khổng lồ rất lộn xộn, đang trở nên đông đảo thêm một cách bất thường, chen lấn trên các bậc thang, dẫn lên con đường dạo mát Bun, chạy dọc theo dòng sông Hoàng Phố. Trong đám đông hỗn độn này, một vài nhân viên công an hiếm hoi tỏ ra bất lực trong việc đẩy lùi những kẻ đang xô đẩy người khác trong lúc các nạn nhân đã bất tỉnh.
Một viên chức cao cấp của công an Thượng Hải, Cai Li Xin, được nêu tên trên một trang mạng nhà nước, đã nhìn nhận rằng do không có các sự kiện được chính thức tổ chức ở địa điểm phổ biến này, nên lực lượng an ninh được bố trí ít hơn rất nhiều so với buổi lễ Quốc Khánh năm ngoái. Nhận định này sau đó đã bị xóa mất.
Ngành công an tự biện hộ bằng việc khẳng định là đã gửi 700 nhân viên đến tại chỗ sau khi thảm kịch đã xảy ra. Năm ngoái, khoảng 300.000 người đã tụ tập tại đại lộ Bun để mừng năm mới. Lượng người đi vui chơi năm nay đã tăng vọt. Tối qua, Tân Hoa Xã nhìn nhận, chính quyền Thượng Hải đã phải lãnh một trận bão chỉ trích vì không có được những biện pháp dự phòng cần thiết. Đối với những người dân Thượng Hải được AFP tiếp xúc tại chỗ thì không có gì phải nghi ngờ, chính quyền chính là thủ phạm cho việc quản lý quá tệ hại những cuộc tụ tập đông người trong một đất nước mà chỉ những cuộc meeting lớn cho chính đảng Cộng sản tổ chức mới được phép. Theo các nhân chứng, số lượng người đông đảo và tâm lý hoảng loạn đã ngăn trở sự can thiệp của lực lượng cứu hộ, đặc biệt là các xe cứu thương không vào được. Một cư dân mạng có biệt danh Sensan Lao Hang 96886 viết, tôi tin rằng đây là một vụ điển hình cho sự thiếu trách nhiệm của các cơ quan chính phủ phụ trách vấn đề an ninh. Họ đã đánh giá quá thấp tình hình và đã thất bại trong việc sử dụng những biện pháp cần phải thực hiện tại chỗ. Cai Dinh Dinh thổ lộ sau cái chết của cô em họ Ki Sao Gian, 21 tuổi, từ tỉnh An Huy lên chơi 3 ngày trước đó. Tôi chưa bao giờ tin nổi là một vụ như thế lại có thể xảy ra tại Thượng Hải.
Trong một chỉ trích hiếm hoi, Tân Hoa Xã cho rằng thảm kịch trên là một tín hiệu báo động, nhắc nhở cho nền kinh tế thứ nhì thế giới. Trung Quốc vẫn luôn là một quốc gia đang phát triển và việc quản lý các vấn đề xã hội rất yếu kém. Tại các nước phát triển, rất hiếm khi những sự cố tương tự lại gây ra thiệt hại nặng nề như thế.
Hôm qua thứ Sáu ngày 2 tháng Chiên năm 2015, chính quyền đã nhận diện được 32 trên tổng số 36 người thiệt mạng, nạn nhân trẻ nhất là một cậu bé 12 tuổi, tổng cộng có 28 nạn nhân từ 25 tuổi trở xuống và 21 người trong số đó là nữ giới. Tại bệnh viện, chúng tôi đã phải chờ đợi từ nửa đêm cho đến tận 21 giờ tối hôm sau mà không có bất cứ một thông tin nào cho đến khi người ta bảo tôi hãy đến nhà tang lễ để nhìn xác chồng tôi. Phan Pinh kể lại, chồng cô là Chu San Hua, chết đi ở tuổi 37, là người cao tuổi nhất trong số các nạn nhân. Cô chưa dám nói gì với đứa con trai độc nhất mới lên 8. Tại nhà quan, các gia đình bày tỏ nỗi đau khổ, một phụ nữ đã ngất đi vì tuyệt vọng. Một người cha đau buồn nói, con trai tôi đang nằm trong đó, tôi không thể nào tin được. Susan Zhong, một tài xế taxi nhận xét, chắc chắn đại đa số các nạn nhân đều là con một trong gia đình. Trong những năm gần đây, Thượng Hải được coi là tủ kính biểu trưng cho sự thành công của Trung Quốc với khu phố siêu hiện đại phố Đông, hệ thống xe điện ngầm hàng đầu thế giới, xe lửa chạy trên đệm từ và thị trường chứng khoán đã đạt kỷ lục năm 2014. Mặt trái của sự thành công là vấn đề quản lý, đó là nhận xét của nhà kinh tế NDC mà nguyên quán là đại đô thị 24 triệu dân, chưa kể số lượng người nhập cư. Ông nói, tất cả những người đổ vào thành phố đã gây ra các vấn đề xã hội. Quản lý Thượng Hải không phải là chuyện dễ dàng, không có thành phố nào tương tự như vậy trên thế giới.
RFI
Trung Quốc, đất nước của thảm kịch chen lấn. Cho dù tại Trung Quốc, những cuộc tập hợp đông người luôn được giám sát chặt chẽ, nhưng đất nước đông dân nhất toàn cầu được biết đến với những thảm kịch chen lấn như vụ chẫm đạp đã xảy ra vào đêm giao thừa 2014 vừa qua tại Thượng Hải. Ngược dòng thời gian, có thể điểm lại một số vụ như sau. Ngày 26 tháng 9 năm 2014, việc đóng cửa cầu thang tại một trường học ở Công Minh thuộc miền Tây Nam đã gây ra hoảng loạn, 6 trẻ em thiệt mạng, trên 20 em khác bị thương. Ngày 5 tháng Chiên năm 2014, có 14 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã bị chết trong đám đông chen lấn ở một đền thờ Hồi giáo miền Bắc Trung Quốc thuộc khu tự trị Ninh Hạ trong buổi lễ tưởng niệm một giáo sĩ. Ngày 20 tháng 6 năm ngoái, 7 người bị thương trong vụ xô đẩy giữa đám đông hâm mộ David Beckham vì ai nấy đều muốn đến gần cầu thủ nổi tiếng người Anh đang viếng thăm Thượng Hải. Ngày 27 tháng 2 năm 2013, 4 trẻ em bị chết trong vụ chen lấn tại tỉnh Hồ Bắc ở miền Trung trong số các học sinh nội trú đang định trốn khỏi cơ sở này. Ngày 29 tháng 11 năm 2010, gần 100 trẻ em bị thương, trong đó có 7 em bị thương nặng trong vụ chẫm đạp ở một trường tiểu học thuộc khu tự trị Tân Cương, nơi đa số cư dân theo đạo Hồi. Ngày 23 tháng 3 năm 2009, đám đông chen lấn kịch liệt trong đợt bắn hàng Đại Hạ Chá ở Trùng Khánh, làm cho 2 khách hàng bị chết, 11 người khác bị thương. Ngày 5 tháng 2 năm 2004, có đến 37 người thiệt mạng trong vụ chẫm đạp trên một chiếc cầu dành cho người đi bộ ở ngoại ô Bắc Kinh. Còn ngày 1 tháng Giêng năm 1993 thì đêm giao thừa lại trở thành bi kịch tại một con đường hẹp ở Hồng Kông khi đám người quá đông đảo xô đẩy nhau khiến cho 20 người chết và 70 người bị thương.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Phát hiện hai mảnh vỡ lớn tình nghi của phi cơ AirAsia dưới đáy biển. Thượng Hải bị thông tin vụ tai nạn dẫm đạp đêm giao thừa. Vụ tin tặc tấn công Sony Pictures, Mỹ chính thức trả đũa Bắc Triều Tiên. Tại Cuba, nghệ sĩ Ly Khai Tania Ruigera được trả tự do. Mục mỗi ngày một sự kiện, Biển Đông, Bắc Kinh đã ép Hà Nội nhân chuyến thăm của Du Chính Thanh như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Về thời sự quốc tế, những con tàu ma không thủy thủ đoàn chở hàng trăm người di cư bị bỏ rơi ngoài khơi nước Ý trong những ngày gần đây là chủ đề thời sự nóng trong ngày cuối tuần. Dù vậy, các báo Pháp cũng không lơ là với tình hình chính trị tại châu Á, nhất là tại Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Nhật báo Le Figaro đặc biệt quan tâm đến chiến dịch bàn tay sạch, diệt tận gốc cả hổ lẫn ruồi do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề xướng. Nhiều quan chức cao cấp trong chính phủ, đặc biệt là các vị chức sắc trong quân đội, lần lượt bị rơi rụng. Nhưng dưới góc nhìn của Le Figaro, Tập Cận Bình tận dụng chiến dịch bàn tay sạch để hiện đại hóa quân đội giải phóng nhân dân. Đó cũng là tựa đề của bài viết.
Theo Nhật báo, hiện đại hóa quân đội là một cuộc chiến dài hơi, vào lúc mà cường quốc kinh tế thứ nhì thế giới đang trên đà qua mặt Hoa Kỳ, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa muốn tự trang bị một công cụ quân sự xứng với tầm vóc tham vọng của mình. Nhưng chính thái độ ngập ngừng của quân đội, nhất là lục quân, bộ phận quyền lực nhất, lại cản trở những cải cách mà ông Chủ tịch Tập Cận Bình mong muốn thực hiện.
Tập Cận Bình có tham vọng biến đội quân chân đất do Mao Trạch Đông sáng lập thành một lực lượng có khả năng lao vào các mặt trận Thái Bình Dương, mạng Internet và cả trong không gian. Ngay trong kỳ đại hội đảng lần 3 vào tháng 11 năm 2013, ông Tập Cận Bình cam kết tăng cường sức mạnh cho quân đội, giải tán bớt những tiểu đoàn không tham chiến. Ý định của ông là giảm bớt vai trò của lục quân và tăng cường cho hải quân, không quân, tiến hành hiện đại hóa cấu trúc chỉ huy bằng cách hình thành nhiều bộ tham mưu được sáp nhập lại dưới sự chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Tập trung. Sau ba lần thực hiện cải cách năm 1985, 1997 và 2003, quân số trong quân đội giảm một cách đáng kể từ 4 triệu xuống còn 2,3 triệu quân nhân. Tuy vậy, quân đội Trung Quốc vẫn là một đội quân đông nhất hành tinh, được ví như là một người khổng lồ mà tính hiệu quả và chất lượng hoạt động vẫn chưa ngang tầm. Theo mô hình, quân đội Trung Quốc được cấu trúc theo 7 quân khu với mục tiêu ban đầu là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước sự xâm nhập của Liên Xô cũ và nhằm đảm bảo sự kiểm soát của đảng lên cả nước. Việc tái phân định lại các vùng là trọng tâm trong dự án của ông Tập Cận Bình. Theo đánh giá của các nhà phân tích, đội quân mới mà ông Tập muốn đưa ra sẽ được chuẩn bị cho một cuộc đối đầu hiển nhiên với Nhật Bản do năng lực của hải quân nước này được cho là cao hơn của Trung Quốc nhiều, rộng hơn nữa là nhằm nắm lấy kiểm soát biển Hoa Đông và Biển Đông, những nơi mà Bắc Kinh liên tiếp đòi hỏi chủ quyền. Nhận thức được sự thiếu vắng kinh nghiệm, bản thân Chủ tịch Tập Cận Bình từng khẳng định rằng phải biến quân đội thành một lực lượng có khả năng chiến đấu và thắng các cuộc chiến. Hết lời dẫn, tuy nhiên, theo quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc thuộc Đại học Notre Dame tại Đài Bắc, thì xin trích, quân đội Trung Quốc đang trở thành tác nhân chính. Để bảo vệ một cách hiệu quả các lợi ích của mình, quân đội có thể phải dựa vào hải quân. Nhưng bất chấp những tiến bộ được thực hiện trong những năm gần đây, đội quân Trung Quốc vẫn chưa có được trình độ cao nhất cho những nhiệm vụ chiến đấu. Trung Quốc cũng mong muốn tham gia ngày càng nhiều hơn nữa vào những nhiệm vụ duy trì hòa bình. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc vẫn chưa có được trình độ của một đội quân hiện đại nhất, bất chấp những khoản ngân sách không ngừng gia tăng.
Cũng tại châu Á, nhật báo Le Monde dẫn độc giả đến vùng bán đảo Triều Tiên. Trong thông điệp truyền hình đầu năm, lãnh đạo Bắc Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán cấp cao với Seoul. Theo quan sát của tờ báo, Bình Nhưỡng đang tìm cách đưa đất nước ra khỏi sự cô lập.
Hy vọng hạ nhiệt mong manh giữa hai miền Triều Tiên là tựa đề nhận định của bài viết. Phải mất đến một năm sau, Bình Nhưỡng mới đáp lại lời đề nghị của Seoul do Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đưa ra hồi đầu năm rồi. Lời đề nghị đó cũng được Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhắc lại vào ngày 29 tháng 12 vừa qua. Tại Seoul, thông điệp của ông Kim Jong-un được các chuyên gia đón tiếp một cách dè dặt do những kinh nghiệm trong quá khứ. Tuy nhiên, thông báo của Kim Jong-un được cho là gây bất ngờ do được đưa ra vào lúc căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên, nhất là sau vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures mà Bình Nhưỡng bị nghi là thủ phạm. Thông điệp có vẻ mang tính hòa giải, nhưng lãnh đạo Kim Jong-un cũng không quên kêu gọi chấm dứt các đợt tập trận chung Mỹ-Hàn hàng năm, vốn dĩ làm dấy lên các căng thẳng trên bán đảo. Nhưng theo đánh giá của nhật báo Le Monde, thái độ cởi mở của Kim Jong-un với người anh em thù nghịch phía Nam về mặt cơ bản cho thấy có hai sự tiến triển mới. Trên bình diện nội bộ, ngày 17 tháng 12 vừa qua là ngày giỗ thứ ba của cố chủ tịch Kim Jong-il đã khép lại một trang sử quốc gia, khép lại một giai đoạn đã qua. Nhưng năm 2015 cũng là dịp kỷ niệm 70 năm kết thúc chiến tranh Thái Bình Dương. Tháng 8 năm 1945, nước Nhật bại trận trả lại độc lập cho Triều Tiên. Nhưng nền độc lập đó lại bị xé tan, đất nước bị chia rẽ do các cường quốc. Đây cũng là dịp để Kim Jong-un nhấn mạnh đến vai trò lịch sử của dòng họ Kim, cuộc chiến chống lại chủ nghĩa thực dân Nhật Bản. Như vậy, hai sự kiện lớn này sẽ giúp Kim Jong-un đưa ra một tầm nhìn mang đậm tính chất cá nhân hơn. Nếu như trước đó, Kim Jong-un đã cho thực hiện một số cải cách kinh tế như đổi mới quản lý doanh nghiệp và hợp tác xã nhằm đưa kinh tế đất nước thoát khỏi khó khăn, thì hôm nay lãnh đạo Bắc Triều Tiên lại có một cuộc phản công ngoại giao nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng cô lập. Việc xích lại gần Nga như cùng mừng lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại Moscow vào ngày 9 tháng 5 năm nay, dự án hợp tác kinh tế, thái độ đồng cảm của Kremlin trong vụ Sony Pictures v.v. có thể giúp Bắc Triều Tiên thoát dần vòng kềm tỏa kinh tế của Trung Quốc. Do đó, việc nối lại đàm phán với Hàn Quốc cũng có thể xem như đem lại cho Bình Nhưỡng chút dưỡng khí vốn đang bị các lệnh trừng phạt quốc tế đè nặng. Và điều đó rất có thể khiến Hoa Kỳ phải xem xét lại chính sách chiến thuật kiên nhẫn đối với Bắc Triều Tiên.
Việc tuần chuyên Ý kịp thời cứu hộ một chiếc thuyền chở hàng trăm người di cư bị bỏ rơi ngoài khơi phía nam nước Ý hâm nóng một thời sự quốc tế các báo Pháp. Đây là chiếc thứ ba được phát hiện chỉ trong vòng có hai tuần. Nếu tính tổng cộng trong ba tháng gần đây, con số này lên đến 15 chiếc.
Thuyền chở người di cư, châu Âu bất lực. Tựa của Liberation, những chiếc thuyền ma trên địa Trung Hải, bài viết của Le Monde, chiến lược gian ác mới của những kẻ dẫn đường cho người di cư là hàng tựa của Le Figaro. Hầu hết, các tờ báo Pháp đều lên án hành động vô nhân đạo của các tổ chức đưa người di cư trái phép vào châu Âu. Các báo còn nhận thấy là, để đối phó với các biện pháp ngăn chặn dòng người nhập cư do châu Âu đề xướng, các tổ chức buôn người đã có những thay đổi chiến thuật nham hiểm hơn. Thay vì dùng những chiếc xuồng máy nhỏ như trước đây, các băng đảng tội phạm thời gian gần đây sử dụng những chiếc tàu chở hàng cũ kỹ nhưng có thể chở được đông người. Do bởi, việc đưa người vượt biển địa Trung Hải để đi vào châu Âu đang là một thị trường béo bở. Theo giải thích của tờ Le Parisien, thì trên những chiếc tàu đó, mỗi đầu người phải chi trả 6.000 euro cho chuyến vượt biển, thay vì là 1.250 cho đến 3.300 euro trên những chiếc thuyền máy nhỏ. Từ thông tin đó, tờ Liberation là một phép tính. Cứ mỗi tàu chở 500 người, thì những tổ chức đưa người trái phép bỏ túi từ 500.000 cho đến 1 triệu euro. Với mức giá đó, chúng có thể mua được những chiếc tàu chở hàng đã quá đắt và bỏ rơi chúng ngoài biển. Điều đó cũng giải thích vì sao những người di cư bị bỏ rơi trên những chiếc tàu rác do thủy thủ đoàn đã rời tàu ngay khi chiếc tàu đi vào hải phận.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc do Tuấn Thảo giới thiệu. Kenji và Indila, hai giọng ca Pháp ăn khách năm 2014.
Pháp cho phát hành tuyển tập Aznavour Sa Jeunesse, qua đó lớp ca sĩ trẻ thời nay ghi âm lại các bài hát quen thuộc nhất của nam danh ca Aznavour. Trong số đó có hai gương mặt đáng chú ý là Kenji và Indila, hai giọng ca mới xuất hiện nhưng rất ăn khách tại Pháp trong năm vừa qua. Năm nay mới 18 tuổi, Kenji, tên thật là Kenji Maye, sinh trưởng tại thành phố Périgueux, vùng Dordogne. Vào trung tuần tháng 5 năm 2014, anh đã đoạt giải nhất trong cuộc thi tiếng hát truyền hình The Voice, phiên bản tiếng Pháp, cho dù 6 tháng trước đó, công chúng không hề biết cậu bé này là ai. Xuất thân từ một gia đình du mục, Kenji từ nhỏ đã tự học chơi đàn guitar. Anh tải một đoạn video lên mạng Internet, và video clip này đã thu hút 5 triệu lượt người xem, và nhờ vào đó mà Kenji lọt vào mắt của ban tổ chức show truyền hình The Voice, phiên bản tiếng Pháp.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Malgré tout ce qu'on me dit, je reste le point levé. Pour le meilleur comme le pire, je suis gitan mais pas martyr. J'avance le cœur léger, et toujours le point levé. Lever la tête, tomber le tort, sans cesse retrouver des forces. Moi je lèverai le point, encore plus haut, encore plus loin. Viser la lune, ça ne fait pas peur. C'est ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Moi je n'aime pas toutes ces filles, comme des visages, comme des habits. Moi j'aime les formes et les rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Puis un quartier populaire, j'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. La vie ne me laisse pas le choix, je suis là, je suis là le roi. Visez la lune, ça ne fait pas peur. C'est ma lusure, j'y crois encore et encore. Des sacrifices, s'il le faut j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé.
Từ khi mới xuất hiện, Kenji đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán thính giả. Những bài hát mà anh trình bày trong cuộc thi The Voice gần giống với các bản nhạc của nhóm Gypsy Kings, chẳng hạn như nhạc phẩm Hotel California hay là My Way được phối theo điệu rumba flamenca, chứ không phải là flamenco truyền thống và thường được hát với tiếng Tây Ban Nha. phong cách của rumba flamenca thật ra là hóa thân của thể điệu guaracha của người Cuba một khi du nhập vào đất nước Tây Ban Nha và thường được phóng tác biểu diễn với bộ đàn guitar thùng của cộng đồng người du mục.
Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, nublado en la de la bien. Ella de lo lejos, una luz en tela, la idea de mezcal, de mi por en la noche. Welcome to the hotel California, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the hotel California, such a lovely place, such a lovely place.
Sau khi giành lấy được ngôi vị quán quân trong vòng chung kết cuộc thi The Voice, Kenji đã ký hợp đồng ghi âm với hãng đĩa Universal và trình làng tập nhạc đầu tay của mình. Album này xen kẽ sáng tác mới với các phiên bản cover, trong đó có bài My Philosophy của Amel Bent hay là Tous les Mêmes của Stromae. Trong các phiên bản sáng tác mới, có nhạc phẩm Color Gitano, hiểu theo nghĩa màu sắc du mục, là ca khúc chủ đề của album và trích đoạn đầu tiên này đã giúp cho cậu ca sĩ trẻ tuổi chinh phục hàng đầu thị trường số bán tại Pháp.
C'est une façon de voir la vie, un peu plus grand qu'un pays, un destin, un regard. C'est de la musique et des cris, un pour tous et tous réunis, un chemin, une histoire. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, color gitano. Ma raison, mes valeurs, ma maison, ma couleur, color gitano. Gitano. Chaleureux des anciens, le respect et les liens. C'est ton regard croisant le mien, nous deux au milieu du chemin, et soudain tu deviens. Mi vida, mi sabor, mi fuerza, mi amor, coro gitano. Ma passion, mon bonheur, ma maison, ma couleur, coro gitano.
Album đầu tay của Kenji thành công một cách chớp nhoáng, giành được đĩa bạch kim tương đương với 300.000 bản, chưa đầy 2 tháng sau khi được phát hành. Sau hiện tượng Stromae, Kenji trở thành gương mặt nổi bật của năm 2014, do album đầu tay của anh nhảy vọt ngay tức khắc lên hàng đầu trong vòng 2 tuần lễ đầu tiên phát hành CD. Và album này lập kỷ lục với lượng đĩa bán chạy nhanh nhất trên thị trường Pháp. Nhờ vào đó mà cậu ca sĩ trẻ tuổi đã giành được 2 giải thưởng dành cho tài năng mới phát hiện và ca khúc xuất sắc nhất nhân kỳ trao giải Energy Music Awards hồi trung tuần tháng 12 năm 2014. Tuy nhiên, Kenji không phải là gương mặt đầu tiên xuất thân từ các chương trình tiếng hát truyền hình thành công nhanh chóng như vậy. Vào năm 2007, ca sĩ Christophe Willem sau khi đoạt giải nhất cuộc thi truyền hình Nouvelle Star, phiên bản phóng tác tiếng Pháp của American Idol, đã lập kỷ lục với gần 1 triệu bản, tức là tương đương với 3 đĩa bạch kim cho album đầu tay của anh. Tập nhạc đầu tiên của Kenji được định nghĩa là Gypsy Pop, tức là nhạc pop du mục. Thế nhưng kết quả này không có trong giới chuyên ngành, mà có lẽ chỉ được dùng như một thuật ngữ tiếp thị, một khẩu hiệu quảng cáo nhắm vào đối tượng trẻ thời nay. Album của Kenji chủ yếu khai thác dòng nhạc rumba flamenca, phối thêm với một chút pop Latin trong cách hòa âm phối khí, chuyên dùng các hiệu ứng âm thanh và nhạc khí điện tử. Tiêu biểu nhất có lẽ là nhạc phẩm La Bohème, Kiếp Phóng Lãng mà Kenji đã ghi âm cho tuyển tập các tình khúc của nam danh ca Charles Aznavour.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait en fin d'un matin café crème. Et puis aimé, ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, la bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon matre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Tuyển tập bao gồm các bản tình ca chọn lọc của Charles Aznavour vừa được phát hành, tập hợp 15 nghệ sĩ trẻ ăn khách hiện nay, trong đó có cô ca sĩ Indila được xem như là giọng ca hiện tượng trong năm 2014. Trên tuyển tập Aznavour, Indila là người đã ghi âm bài hát được xem như là sáng tác mới duy nhất. Các bài nhạc còn lại đều là các bản cover của những tình khúc ăn khách trước đây của nam danh ca người Pháp. Tên thật là Adila Setraya Indila, năm nay 30 tuổi, cô sinh trưởng tại Paris trong một gia đình có hai dòng máu. Bố là người gốc Algeria, mẹ là người Campuchia. Album đầu tiên của Indila đã được phát hành cuối tháng 2 năm 2014 với tựa đề Mini World, Thế giới tí hon. Từ nhỏ Indila thích nghe nhiều thể loại âm nhạc, quan trọng nhất vẫn là các nghệ sĩ thuộc trường phái World Music, âm nhạc thế giới, trong đó có cả châu Phi, Trung Đông và châu Á. Chẳng hạn như là ca sĩ Ismaïlo người Senegal, Warda một trong những diva của làng nhạc Ả Rập, hay là Lata Mangeshkar danh ca Ấn Độ nổi tiếng của làng phim Bollywood. Do lớn lên trong một môi trường đa văn hóa, Indila tự định nghĩa mình như là một đứa con của thế giới. Cô hấp thụ nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau, nhưng đặc biệt là Ấn Độ, cho nên mới chọn nghề danh là Indila. Vào nghề ca hát qua việc hợp tác với giới nghệ sĩ trẻ xuất thân từ làng nhạc rap và hip hop tại Pháp, Indila đã trình làng album đầu tay của mình đầu năm 2014.
L'âme en peine, il vit mais pas la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit et tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle, il n'attend rien. Rien autour, rien de sens et l'air est lourd. Le regard absent, il est seul et lui parle souvent. l'aime, c'est tout. Il la voit partout. Il attend debout, debout, une rose à la main. Non, sans plus rien ne le retient. Dans ses love stories. Dans ses love stories. Dans ses love stories. Ses love stories.
Trên album đầu tiên đề từ thế giới tí hon, Indila kết hợp pop điện tử với các làn điệu đến từ các quốc gia ven miền Địa Trung Hải, bắt nhịp cầu nối giữa các bài nhạc tiếng Hindi, cách tân với các giai điệu có âm hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ hay Hy Lạp hiện đại. Với khoảng 300.000 bản bán chạy cho album đầu tay, Indila đã lọt vào top 10 thị trường Pháp và Bỉ vào trung tuần tháng 11 năm 2014. Album này là thành công khi được tái bản lần thứ nhì, bổ sung thêm với một số phiên bản mới. Cũng như nam ca sĩ Kenji, Indila đã tham gia vào dự án ghi âm tuyển tập Asnavu, nhưng thay vì đơn thuần hát lại, cô đã thiên âm về lối hòa âm hiện đại. Tuy nhiên, một lối hòa âm như vậy không phải lúc nào cũng đạt, mà có thể phản tác dụng khi dùng nhiều hiệu ứng âm thanh và đôi khi làm mất đi cái chất mượt mà sắc sảo của giai điệu nguyên tác. Một số nhạc phẩm của Indila khi phối với bộ đàn dây, quay vậy mà dễ thâm lòng, dễ lọt tai hơn. Thoạt nghe cái tên gọi thì chữ Indila giống như một ngày danh Ấn Độ nhưng lại đến từ Pháp, còn chữ Kenji thì nghe gần giống với tiếng Nhật nhưng lại là một ca sĩ du mục. Cách bỏ dấu trong khi hát tiếng Pháp của hai ca sĩ này nghe khá dễ thương ở chỗ khác lạ. Nhưng liệu Kenji và Indila sẽ trụ lại bao lâu với thể loại âm nhạc mà họ đang khai thác? Trên con đường âm nhạc mới vào thì hy vọng cả Indila và cả Kenji có đủ sức sáng tạo để đạt tới đỉnh cao.
Oh ma douce souffrance, pourquoi t'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro. Une dernière danse, pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir que tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je remue le ciel le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. Un peu d'amour, un brin de miel. Et je danse, 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 danse. Je danse et dans le bruit je cours et j'ai. Est-ce que mon tour revient la douleur? Dans tout Paris, je m'abandonne et je m'envole, vole, 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 que d'espérance.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ đến với quý vị với phần bài học tiếng Pháp, giáo trình Công Mong Vông Lê Giáp Phê bài 45, tiếp đó sẽ là tạp chí thể thao do anh Vũ biên soạn. Chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.